là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương về chữa bệnh sợ sai, sợ trách nhiệm trong cán bộ công chức viên chức. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của các nhà trường trong đảm bảo tâm lý cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.
10 năm qua, Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp số 09, tổ chức tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ công chức viên chức và quần chúng nhân dân. Gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, dân vận khéo, vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan ban ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Cũng trong 10 năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đổi mới đa dạng về hình thức, nội dung tuyên truyền theo hướng xã hội hóa ngày càng cao ở cơ sở. Đồng thời, phát triển các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải đến từng gia đình, cộng đồng dân cư, các tổ chức quần chúng, các đơn vị, cơ quan, cơ sở. Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy chính quyền các cấp các ngành đã lựa chọn 768 lượt địa bàn đưa vào diện vận động tập trung. Xây dựng duy trì có hiệu quả 1.080 mô hình phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản và quần chúng trong việc tuyên truyền vận động thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, phân tích, dự báo tình hình và đề xuất các nội dung trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn mới, nguy hiểm, tinh vi và manh động hơn, tiếp tục tác động và đặt ra những thách thức nhiệm vụ mới đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do đó, để giữ vững sự ổn định trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp để chỉ đạo, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cần xác định rõ bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, đồng thời quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, tổ chức tốt ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023. Công an tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, thì mỗi nhà đầu tư khi đến với tỉnh Yên Bái đều được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế nhập khẩu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, để kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã thành lập kiện toàn tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, các sở ngành địa phương có liên quan là thành viên để nắm bắt hoạt động của các doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định. Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đại hội đảng bộ đến nay, toàn tỉnh đã có 104 dự án được cấp mới quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 20.000 tỷ đồng.
Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 170 cơ sở chăn nuôi được nghiệm thu theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Để giúp các cơ sở chăn nuôi có hiệu quả, hiện nay ngành chức năng tỉnh Yên Bái đang tích cực hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chủ động phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vaccine cho đàn trâu bò và phun tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh cúm gia cầm. Đồng thời đôn đốc hướng dẫn các hộ đăng ký mô hình dự án chăn nuôi làm chuồng trại, mua con giống và nghiệm thu, giải ngân hỗ trợ đảm bảo theo đúng đối tượng, định mức quy định.
Năm 2023, Bưu điện tỉnh phấn đấu tuyên truyền vận động trên 2.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để hoàn thành kế hoạch này, Bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp như giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng cho các đơn vị, cơ sở và người lao động, củng cố mở rộng mạng lưới điểm thu, tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức kỹ năng của đội ngũ nhân viên thu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức được 45 hội nghị, qua đó đã có trên 1.000 người tham gia, tuyên truyền vận động trên 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm đạt được mục tiêu đề ra, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, những năm qua tỉnh Yên Bái đã chú trọng nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo của các cơ quan chuyên môn, nhất là khả năng dự báo sớm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang vận hành 132 trạm đo mưa tự động, 5 trạm đo thủy văn, 1 trạm đo cảnh báo lũ sông Hồng tại thành phố Yên Bái, 1 hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất đặt tại huyện Mù Căng Chải, 1 trạm tại huyện Văn Yên. Mọi thông tin về thiên tai cảnh báo về mưa lũ, khu vực sạt lở đất và lũ quét đã được cập nhật và truyền tin kịp thời đến mỗi người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các ứng dụng trên mạng xã hội. Đi đôi với đó, trước mỗi mùa mưa bão, tỉnh Yên Bái đã tổ chức các đoàn công tác cùng các địa phương điều tra khảo sát, lập bản đồ khoanh vùng cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ra soát kiểm tra các công trình hồ chứa nước, các tuyến đê, các điểm sung yếu để dự báo và xây dựng phương án ứng phó. Hiện toàn tỉnh có gần 4.300 hộ thuộc diện nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai phải di rời, cảnh báo gần 300 khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng lũ quét và sạt lở đất, cảnh báo hơn 100 điểm có nguy cơ sạt lở tại các tuyến đê sông, các công trình hồ đập. Để ứng phó với thiên tai, tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị gần 350 nhà bạt các loại, 200 máy phát điện, 120 máy bơm, trên 4.000 áo phao cùng nhiều trang thiết bị hỗ trợ khác. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 2.100 phương tiện, sẵn sàng khi có tình huống mưa lũ xảy ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo của một số bộ ngành địa phương, đơn vị gần đây, cụm từ sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ rủi ro dẫn đến cán bộ công chức không dám quyết, dám làm xuất hiện tần suất ngày càng dày đặc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân được nêu ra để giải thích cho tình trạng thiếu thuốc, vật tư thiết bị y tế ở các bệnh viện chậm khắc phục, có tiền mà không tiêu được, giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ hay băng giá bất động sản. Vậy vì sao mà tình trạng sợ sai, sợ rủi ro không dám quyết, dám làm, dám đột phá lại có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây? Và làm sao để hóa giải được thực trạng này là cuộc trao đổi của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Trung ương.
Trước hết thì thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, hội chứng co cụm, thủ thế an toàn dẫn đến tình trạng 3-0 là không nói, không tham mưu đề xuất, không triển khai hoặc cầm chừng, vừa làm vừa nghe ngóng đang diễn ra ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Và ông có thể đánh giá sâu hơn về cái tình trạng này ở cấp địa phương ra sao?
Đúng là trong thời gian qua, sau khi mà Đảng và Nhà nước ta đã xử lý rất nghiêm minh nhiều cán bộ đảng viên ở tất cả các cấp, kể cả cán bộ cấp cao, do có những sai phạm, thì nó cũng có một cái tâm lý, có một cái xu hướng tư tưởng là bây giờ rất sợ trách nhiệm, rất ngại, rất sợ và thậm chí phải co cụm lại. Hay là đáng nhẽ cái việc này phải làm xong rồi nhưng mà cũng còn đợi chờ hỏi ý kiến rồi lấy ý kiến để bàn thêm, ví dụ như vậy, cho nên nó cũng chậm chẽ, nó mất cơ hội. Thì đúng là nó có cái câu chuyện đó thật. Nhưng cũng phải nói rằng có một số như thế, nếu có nhiều chăng nữa thì cũng là có một bộ phận cán bộ như thế, chứ không phải tất cả cán bộ là như vậy. Chúng ta phải công bằng mà xem xét. Cũng có rất nhiều cán bộ mạnh dạn, thẳng thắn, quyết đoán và có thể nói làm tròn cái chức trách, nhiệm vụ và bổn phận của mình. Nhưng đúng, trong xã hội và ngay trong các cơ quan nhà nước cũng có câu chuyện đó, từ trên trung ương xuống đến cấp tỉnh, thậm chí xuống đến cả cấp huyện và cấp xã nữa.
Vâng ạ, câu chuyện sợ trách nhiệm đã được nói đến nhiều lần, nhiều năm. Nhưng có lẽ chưa khi nào tình trạng cán bộ sợ sai, sợ rủi ro, không dám quyết, dám làm, dám đột phá lại xuất hiện đáng lo ngại như hiện nay. Vấn đề này lại tiếp tục nóng hơn trong tuần trước, khi tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính thì Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Người đứng đầu chính phủ cũng vừa ban hành cái công điện về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc. Theo ông thì cái nguyên nhân của tình trạng này là do đâu ạ?
Như tôi vừa nói là từ một cái thực tế là nhiều cán bộ đảng viên có sai phạm, thậm chí vi phạm cả pháp luật của nhà nước cho nên bị xử lý. Và chính từ cái việc đó thì cũng có một số cán bộ đảng viên sợ trách nhiệm thật, ngại làm việc, sợ trách nhiệm, co cụm, hoặc là cũng không dám tham mưu đề xuất, hoặc là cũng không dám quyết đáp những cái việc thuộc thẩm quyền của mình. Và chính vì vậy, vừa qua trong cái điều hành của chính phủ, tôi cho rằng người đứng đầu chính phủ đã tỏ rõ cái thái độ rất quyết liệt vấn đề này. Nguyên nhân từ đâu? Chúng ta có thể xem xét, truy xét đến tận cùng của nó. Thì nguyên nhân của cái bệnh sợ trách nhiệm, nguyên nhân của cái sự đùn đẩy, nguyên nhân của cái việc ấy là chờ đợi ý kiến chỉ đạo hay là hướng dẫn chi tiết ở cấp trên rồi mới làm ấy, đó chính là nó là chủ nghĩa cá nhân. Nó xuất phát từ cái chủ nghĩa cá nhân. Chính anh không dám quyết đáp, anh không dám đề xuất, anh không dám đấu tranh. Hoặc là anh, mặc dù anh thấy cái việc nó là bất hợp lý, nó là không phù hợp, nhưng mà vì trước làm thế, bây giờ mình cũng làm thế. Đó, tóm lại, đó là những cán bộ mà có thể nói thiếu năng lực, đó là những cán bộ thiếu trách nhiệm, đó là những cán bộ cần phải được thay thế. Tôi cho là như vậy. Vâng ạ.
Dạ vâng ạ. Có đại biểu trong phiên họp Quốc hội thì cho biết là có cán bộ từng nói rằng là thà đứng trước hội đồng kỷ luật là còn hơn đứng trước hội đồng xét xử. Điều đó cho thấy là cái nỗi sợ rủi ro đang đè nặng lên cái đội ngũ cán bộ thời gian gần đây. Và gần đây thì Bộ Chính trị cũng đã lần đầu tiên đưa ra kết luận về cái chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ sáu giám. Bộ Nội vụ thì cũng đang tham mưu cho Chính phủ ban hành cái nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Thì ông đánh giá như thế nào về cái nội dung này?
Tôi cho rằng vừa qua Bộ Chính trị ban hành cái kết luận số 14 ấy, về cái việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo mà ta vẫn gọi là sáu giám đấy, là một cái việc làm hết sức quan trọng và rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Trước cái tình hình là nhiều cán bộ sợ trách nhiệm như vậy, không dám năng động, không dám đổi mới, không dám sáng tạo, thì như vậy cái kết luận của Bộ Chính trị nó như là nó đã cởi được một cái nút thắt. Mà tôi biết hiện nay Bộ Nội vụ cũng đang dự thảo để trình chính phủ, để chính phủ sớm ban hành vấn đề này. Mà tôi cho đây là cái việc rất cần thiết phải làm, sớm phải làm để nó khắc phục được cái tình trạng như chúng ta vẫn nói là đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Và là chậm một tí không sao, nhưng nếu mà vội vã thì lại có khi là vi phạm. Tôi cho cái chỗ này cũng phải nghiên cứu cả hai mặt. Chúng ta phải thấy thế này, cái người cán bộ anh ở cái vị trí nào, anh phải thành thục, anh phải nhuần nhuyễn chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình. Cái gì được làm, cái gì không được làm, cái gì phải làm là anh phải nắm được. Tại sao có những cái việc thuộc thẩm quyền của anh phải quyết định, mà anh lại cứ chờ đợi để đùn đẩy cho người khác? đấy là sai chứ. Và thế còn chúng ta cũng phải thấy rằng vừa qua rất nhiều cán bộ phải xử lý kỷ luật, thậm chí phải vào vòng lao lý. Là vì sao? Vì anh làm sai. Vì thậm chí có trường hợp thì cũng không biết là sai. Nhưng mà có thể nói rằng nhiều trường hợp mà phần lớn biết sai rồi vẫn cố làm.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ý kiến trao đổi của ông ạ. Thưa quý vị các bạn, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta thì đã thu được kết quả tích cực và nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực được xử lý nghiêm. Những cái vụ án ấy thì đã ít nhiều tác động đến tâm lý của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thiếu bản lĩnh, sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ không dám làm gì. Thực tế này thì rất đáng báo động. Vậy thì để hóa giải được thực trạng này thì đâu là cái giải pháp căn cơ, thưa ông?
Ở đây nó có một cái nguyên nhân là cơ chế chính sách có thể có những cái nó không còn phù hợp nữa. Thì ta phải kịp thời, chúng ta phải điều chỉnh, kịp thời chúng ta phải bổ sung hoàn thiện đi. Cho nên là một trong cái nhiệm vụ rất quan trọng đó là bây giờ chúng ta phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế là như vậy. Và chính hoàn thiện thể chế nó khắc phục được gì? Anh có muốn tham nhũng cũng không thể tham nhũng được. Mà đúng là chúng ta hiện nay thì cơ chế của chúng ta cũng còn thiếu thật. Rồi cũng có những cơ chế chính sách đã được ban hành, nhưng bây giờ thực tiễn nó đã vượt qua rồi, nó không còn phù hợp nữa, thì chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện, phải bổ sung, phải sửa thôi. Cái đó là đương nhiên. Và là, đấy. Thế còn có thể nói là rất nhiều chủ trương của chúng ta đã đúng, rất nhiều chính sách của chúng ta đã đúng, chúng ta cứ thực hiện đúng thì không ai làm gì anh cả. Và là, anh cứ thực hiện đúng thì có ai kỷ luật anh đâu, có ai vào bắt tù bắt tội anh đâu. Nhưng vấn đề là gì? Như tôi lúc nãy tôi có nói đấy, có nhiều cán bộ biết là sai rồi vẫn cứ làm, biết là không đúng rồi nhưng vẫn cứ làm, thì cái điều đó lại phải chịu cái sự xử lý nghiêm minh của Đảng, của Nhà nước và của pháp luật. Vâng ạ. Chứ còn nói thế để chúng ta mới thấy là gì? Đúng là chúng ta phải khắc phục được những cái thể chế, cái gì đó nó không còn phù hợp phải sửa. Nhưng mặt thứ hai nữa là chúng ta lại phải thấy một vấn đề thế này. Nếu cán bộ tốt, thì nếu giả sử cơ chế chính sách chưa thật phù hợp, cái người cán bộ đó, người ta cũng sẽ điều chỉnh lại để làm cho nó đúng, cho nó tốt. Chứ người ta biết là cái này nó không phù hợp nữa thì người ta không làm, và người ta phải cải tiến đổi mới đi. Và cái đó chính là để gì? Để khơi dậy, để phát huy cái trí tuệ sáng tạo, cái sự năng động sáng tạo, cái vai trò trách nhiệm của mỗi một cán bộ đảng viên tùy theo cái chức trách nhiệm vụ của mình để cho nó tốt. Thứ hai nữa là gì? Là đúng là một vấn đề cực kỳ quan trọng là đối với tất cả mọi cán bộ đảng viên, dù anh ở cương vị công tác nào, dù ở vị trí làm việc gì, anh cũng phải làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của mình. Mà đồng chí Tổng Bí Thư vẫn nói, thường xuyên nói đấy, anh phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình trước Đảng, trước nhân dân. Nếu anh cứ xác định như vậy thì cái gì không đúng anh không làm, cái gì không còn phù hợp anh phải sửa đi, cải tiến đi để làm cho nó tốt hơn, và để thực hiện cái trách nhiệm lương tâm của người cán bộ đảng viên. Thì tôi cho đó chính là cái gốc quan trọng nhất để nó khắc phục, chính vượt qua cái giới hạn của bản thân mình, vượt qua cái cá nhân của mình. Đấy mới là cái quan trọng nhất để mà làm thế nào phát huy được cái ý chí tự lực tự cường, cái khát vọng để phát triển đất nước mà như tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã xác định.
Dạ vâng ạ. Sợ trách nhiệm đã thành cái căn bệnh ảnh hưởng rất lớn đến cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Lớn hơn, nếu để bệnh sợ trách nhiệm kéo dài thì sẽ làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước, giảm lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Dù đường lối của Đảng đã khuyến khích bảo vệ cán bộ sáu dám, đó là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Nhưng trên thực tế thì tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm vẫn đang tồn tại trong một bộ phận cán bộ, công chức. Để khắc phục tình trạng này thì rất cần một cái hành lang pháp lý đầy đủ, khuyến khích và bảo vệ cán bộ sáu dám. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Vâng.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng, đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của hàng triệu học sinh sau 12 năm miệt mài đèn sách. Dù có nền tảng học tập tốt hay không, mỗi thí sinh đều có những áp lực nhất định trong việc ôn luyện và thi cử, cũng như chọn ngành, chọn trường để xét tuyển. Để giúp các em học sinh có kết quả tốt nhất tại kỳ thi, hiện nay các nhà trường đang có nhiều định hướng để tư vấn, định hướng tâm lý cho các em học sinh.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 2023 với các bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Các nội dung thi kiến thức nằm trong chương trình trung học phổ thông. Tuy nhiên, áp lực kỳ thi lớn nên có những học sinh vì quá căng thẳng có những biểu hiện tiêu cực. Chính vì thế, nhiều chuyên gia về tâm lý hay giáo viên có kinh nghiệm đều cho rằng việc giáo dục chuẩn bị tâm lý sức khỏe cho học sinh trước mỗi kỳ thi là việc làm hết sức quan trọng. Cũng theo các chuyên gia giáo dục, yếu tố về kiến thức chiếm 80% và tâm lý chiếm 20%, cơ hội trong mọi kỳ thi tốt nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc 20% từ sự ổn định tâm lý phụ thuộc lớn vào 80% của quá trình ôn luyện, và khi đã chắc kiến thức, các thí sinh càng tự tin trước đề thi và có tâm lý ổn định thì sẽ đạt kết quả cao tại mỗi kỳ thi. Tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, thời điểm này, ngoài việc thực hiện ôn tập cho học sinh lớp 12 theo kế hoạch, các thầy cô giáo cũng đã tổ chức tư vấn định hướng cho học sinh lớp 12 nhằm giúp các em có tâm lý ổn định bước vào kỳ thi đạt kết quả cao. Cô giáo Nguyễn Thị Tân, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
tâm lý năm nào cũng đến những cái kỳ thi thì các em cũng cái stress như nhau. Áp lực của các em không chỉ đến từ bản thân mình mà còn đến từ các bố mẹ và bạn bè cũng như là thầy cô. Cho nên vì vậy mà chúng tôi nắm bắt được những tâm lý đó thì chúng tôi giảm áp lực cho các em bằng cách là chúng tôi từ đầu năm chúng tôi đã cho các em tiếp cận với nhiều dạng đề thi khác nhau. Cho nên có thể nói là đối với học sinh trường Nguyễn Huệ thì tham gia một kỳ thi nào đó cũng là một cái chuyện thường tình. Nhưng mà để làm nào các em có được một cái cú hích để các em có được một cái thành tích cao nhất thì chúng tôi ở giai đoạn này chúng tôi lại phải tăng cường kỹ năng luyện đề và giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn sẽ theo sát đồng hành cùng các em.
Còn đối với học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, nhất là học sinh lớp 12 có nhu cầu hoặc gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống và học tập đều được các thầy cô giáo tư vấn định hướng kịp thời. Nhà trường cũng phát huy tối đa vai trò của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm trong việc nắm bắt tâm lý của các em học sinh lớp 12, nhất là những em có biểu hiện sa sút về tâm lý, có những dấu hiệu chểnh mảng trong học tập, ôn luyện để có hướng giúp đỡ, đồng hành cùng các em. Thầy giáo Phạm Lê Giang, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên chia sẻ.
Với cương vị là giáo viên chủ nhiệm thì tôi đã quan tâm tới các em học sinh trong lớp, nắm bắt các cái tâm tư của các em trong những giai đoạn cuối năm để có những biện pháp như là cùng với các bậc phụ huynh để ổn định tâm lý cho các em, giúp các em xây dựng các mục tiêu và từng bước hoàn thiện tiến tới cái mục tiêu mà mình đạt được trong năm học, trong khóa học. Cùng với nhà trường tham gia hướng dẫn, tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh để các em có những lựa chọn tốt nhất của mình đối với khi mà đăng ký tuyển sinh đại học hoặc là lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.
Thực tế hiện nay, nhiều người cho rằng càng đến gần ngày thi thì càng phải tranh thủ ôn luyện, hoặc có những học sinh cố lao vào học ngày học đêm mà không có sự chuẩn bị về tâm lý và sức khỏe. Đó là điều hết sức nguy hại. Do vậy, từ chính mỗi gia đình, các phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các con học tập hiệu quả, nhắc nhở các con biết phân bổ thời gian ôn tập hợp lý, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe trước kỳ thi. Chị Đặng Thị Hậu, tổ dân phố số 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Năm nay thì con tôi học lớp 12, và cũng như các bạn thi lớp 12 cũng có sự lo lắng, chẳng hạn như là có đủ kiến thức không, có đủ cái kỹ năng làm bài rồi, có được kết quả cao để có thể đạt vào cái trường đại học mình mong muốn hay không. Chính vì thế mà chúng tôi cũng rất là quan tâm và luôn đồng hành với các con, và ở gia đình thì cũng tạo điều kiện tốt nhất và cũng không gây những áp lực gì cho con, và cũng động viên con là cân đối giữa cái thời gian học và những cái việc công việc khác, và cũng như là tham gia các hoạt động của trường và ở địa phương.
Theo các chuyên gia tâm lý, trong thời gian chuẩn bị thi, nếu các thí sinh căng thẳng quá sẽ làm suy giảm trí nhớ, dẫn đến tiếp thu kiến thức và phân tích thông tin chậm, làm cho quá trình ôn thi trở nên kém hiệu quả. Nếu tình trạng căng thẳng kéo dài tác động không tốt đến tinh thần và sức khỏe khi đi thi. Chính vì vậy, cả gia đình và nhà trường không nên tạo áp lực với các thí sinh mà cần có sự động viên, hỗ trợ các em một cách kịp thời nhất. Việc ôn tập một cách khoa học và nghỉ ngơi hợp lý trước ngày diễn ra kỳ thi cũng sẽ giúp các em có tâm lý thoải mái, đạt kết quả tốt nhất tại kỳ thi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, nắm bắt nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng sẽ tăng cao trong mùa nắng nóng, trong khi nguồn cung đang gặp khó. Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chống quá tải lưới điện trong mùa hè năm nay, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Mùa hè năm nay do tác động của biến đổi khí hậu, miền Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng được dự báo sẽ phải hứng chịu nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ ban ngày có thể đạt ngưỡng 40 độ C, tập trung từ nay đến tháng 8. Do đó nhu cầu sử dụng điện của người dân sẽ tăng cao, làm gia tăng nguy cơ quá tải lưới điện. Trước tình hình này, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng tổng thể hệ thống lưới điện trên địa bàn nhằm triển khai nhiều giải pháp chủ động phòng tránh sự cố trên lưới điện. Đội sửa chữa lưới điện hotline trung bình mỗi ngày thực hiện từ 3 tới 5 phiên bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điện. Tuy nhiên, phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng để đảm bảo an toàn thông suốt cho lưới điện, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra do quá tải điện, 8 công nhân của đội hotline luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong mỗi ca làm việc. Anh Lê Hải Hà, đội trưởng đội sửa chữa điện hotline, Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo an toàn cung cấp điện trong mùa nắng nóng, đội sửa chữa hotline đã lên kế hoạch lập phương án thực hiện các công việc trên đường dây như cải tạo lưới điện, đảm bảo tiếp xúc, xử lý các vị trí như lèo, mối nối, tránh phát nhiệt và bổ sung tăng cường những vị trí xung yếu để giảm thiểu thấp nhất nguy cơ mất điện trong mùa nắng nóng khi phụ tải tăng cao.
Hệ thống điện do Điện lực thành phố Yên Bái quản lý cũng là điểm nóng có nguy cơ quá tải cao. Vì vậy, những ngày này, các cán bộ công nhân Điện lực thành phố cũng đã và đang tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện sớm sự cố, bảo dưỡng, bảo trì lưới điện trong những ngày cao điểm nắng nóng. Anh Cù Văn Tĩnh, Điện lực thành phố Yên Bái chia sẻ.
Để đảm bảo vận hành cái lưới điện ở khu vực thành phố này thì chúng tôi luôn luôn kiểm tra, khắc phục những cái vị trí điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra các cái sự cố về điện, đo kiểm soát các cái trạm biến áp và các cái đường dây mang tải lớn để cho lưới điện làm việc được tốt, đảm bảo an toàn liên tục.
Không chỉ làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, ngay từ đầu năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái đã đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng hơn 44 km đường dây hạ áp, 60 máy biến áp cho công trình xây dựng, cải tạo lưới điện, giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại huyện Lục Yên. Tại thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, huyện Bình, thành phố Yên Bái, khu vực Trấn Thịnh, Thượng Bằng La và dân cư lân cận huyện Văn Chấn. Bên cạnh đó, công ty còn triển khai công trình giảm sự cố đường dây 110 kV khu vực Yên Bái, triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp, thay thế nâng công suất máy biến áp, phân phối, chống quá tải lưới điện, xây dựng cải tạo một số đường dây trung thế liên kết mạch vòng trên địa bàn tỉnh và các suất tuyến 35 kV, trạm 110 kV Yên Thế. Với hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, hiện đại và thường xuyên được nâng cấp, nên Công ty Điện lực Yên Bái đã đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện xử lý các khiếm khuyết trên đường dây và TBA. Chỉ đạo các chi nhánh điện lực bố trí đầy đủ lực lượng ứng trực, vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện, thông tin, liên lạc để đảm bảo kịp thời xử lý sự cố khi xảy ra. Ông Nguyễn Đăng Thủy, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái cho biết.
Cái đợt nắng nóng đỉnh điểm của tháng 5 thì Điện lực thành phố cũng đã thực hiện cái chỉ đạo của tổng công ty cũng như là Công ty Điện lực Yên Bái tổng kiểm tra toàn bộ đường dây và trạm biến áp, khắc phục những cái tồn tại khiếm khuyết trong quá trình kiểm tra để đảm bảo cấp điện an toàn cho bà con trong cái đợt nắng nóng. Thì khối lượng cán bộ nhân viên làm việc trên lưới hàng ngày là rất là lớn, mặc dù là thời tiết là ngoài đường có thể là đến hơn 40 độ, nhưng mà cán bộ nhân viên của Điện lực thành phố Yên Bái vẫn tập trung để thực hiện công tác kiểm tra cũng như là xử lý khiếm khuyết trên đường dây, đảm bảo lưới điện là vận hành luôn luôn là ổn định và cung cấp điện cho khách hàng.
Cùng với việc xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lưới điện, Công ty Điện lực Yên Bái còn yêu cầu các bộ phận chuyên môn tăng cường lực lượng ứng trực trong thời điểm nắng nóng kéo dài để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng. Đặc biệt, ngành điện Yên Bái còn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về tiết kiệm điện, vận động các doanh nghiệp sử dụng lượng điện lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.